Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 119, từ câu 65. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi kẻ tôi tớ Ngài, tùy theo lời của Ngài. Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa. Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Chúa là thiện và hay làm lành. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi. Tôi sẽ hết lòng gìn giữ riêng mối của Chúa. Lòng chúng nó dày như mỡ, còn tôi ưa thích luật pháp của Chúa. Tôi đã bị hoạn nạn, thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng nghìn đồng vàng và bạc. Bàn tay Chúa đã làm tôi và nắn lên hình tôi. Xin hãy ban cho tôi trí hiểu để tôi học điều răn Chúa. Những người kính thờ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ, vì tôi trông cậy lời của Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công chính, và ấy là bởi sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn. Chúa ơi, nguyện sự nhân từ Chúa an ủi tôi, y như Chúa đã phán cùng kẻ tôi tớ Chúa. Nguyện sự thương xót Chúa đến cùng tôi để tôi được sống, vì luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích. Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng nó dùng sự giả dối mà đánh đổ tôi. Song tôi sẽ suy gẫm các riềng mối Chúa. Nguyện những kẻ kính thờ Chúa trở lại cùng tôi, thì họ sẽ biết chứng cớ của Chúa. Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi không bị hổ thẹn. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Song tôi trông cậy lời của Chúa. Mắt tôi hao mòn vì mong ước lời Chúa. Tôi nói, bao giờ Chúa sẽ an ủi tôi? Vì tôi trở thành như bầu da bị khói đóng đen, nhưng tôi không quên các luật lệ Chúa. Số các ngày kẻ tôi tớ Chúa được bao nhiêu? Chừng nào Chúa sẽ đoán xét những kẻ bắt bớ tôi? Kẻ kiêu ngạo đã đào hầm hại tôi, là việc chẳng làm theo luật pháp của Chúa. Các điều răn Chúa là thành tín. Thiên hạ dùng sự giả dối bắt bớ tôi. Xin Chúa giúp đỡ tôi. Thiếu điều chúng nó diệt tôi khỏi mặt đất, nhưng tôi không lìa bỏ các riềng mối Chúa. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo nhân từ Chúa, thì tôi sẽ gìn giữ chứng cớ của miệng Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay, vì muôn vật đều phục vụ Chúa. Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ắt tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên giường mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi, vì tôi tìm kiếm các giường mối Chúa. Kẻ ác rình giết tôi, nhưng tôi chăm chỉ về các chứng cớ Chúa. Tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn, song luật pháp Chúa lấy làm rộng thay. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, tròn ngày tôi suy gẫm luật ấy. Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các riềng mối Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà, để gìn giữ lời của Chúa. Tôi không xây bỏ mạng lệnh Chúa, vì Chúa đã dạy tôi. Lời Chúa ngọt họng tôi giường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Nhờ riềng mối Chúa, tôi được sự thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa, và cũng đã làm theo sự thề ấy. Đức Giê-hô-va ơi, tôi bị khổ nạn quá đỗi. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nhậm lễ lạc ý của miệng tôi, và dạy tôi các mạng lệnh Ngài. Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Kẻ ác gài bẫy hại tôi, nhưng tôi không lìa bỏ riềng mối Chúa. Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời. Vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa, luôn luôn và cho đến cuối cùng. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh, ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước, và hôm nay là bài thứ 9 với đề tài Thầy Tế Lễ Cao Cả, căn cứ trong Hebrew chương 7 từ câu thứ nhất cho đến chương 10. Câu 18. Hebrew chương 7 bắt đầu một phần giải thích dài dòng về chức tế lễ cao cả và nhiệm vụ quan trọng của chức vụ này. Hơn nữa, Hebrew còn giải thích về ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu như một sinh tế mà chính Ngài là Thầy tế lễ thượng phẩm dâng lên. Chương 7 của thư Hebrew nói về chức tế lễ của Melchizedek để dần đưa đến việc giải thích rõ vai trò Thầy tế lễ thượng phẩm của Chúa Giêsu. Sự cao trọng của Chúa Giêsu vượt trên ba khía cạnh lễ nghi, đó là chức tế lễ, chức năng và sinh tế. Chức tế lễ của Chúa lớn hơn chức của A-rôn vì Ngài thuộc ban Melchizedek theo một lời thề thiêng liêng không bao giờ phải sửa chữa. Chức năng của Chúa cũng vượt bậc vì vừa là thần linh lại vừa vĩnh hằng. Sinh tế của Chúa cũng cao hơn vì đó là một sinh tế duy nhất chỉ dâng một lần mà thôi. Trong Hebrew chương 7, các đặc tính của Melchizedek và quyền cao trọng của ông ta hơn Abraham được trình bày từ các câu 1 cho đến 3. Sau đó tác giả bàn về các phương diện chức tế lễ của Melchizedek cao hơn Aaron, câu 4 đến câu 10. Tiếp theo là chuyển từ chức tế lễ của Melchizedek sang chức tế lễ của Chúa Cứu Thế. Tác giả chứng minh rằng chức tế lễ của Chúa cao hơn và như thế nào vượt hơn chức tế lễ của A-rôn, câu 11 cho đến 28. Chúng ta sẽ nói về các đặc tính của chức tế lễ Melchizedek, chương 7, câu 1 đến 3. Người Do Thái tôn kính Melchizedek rất trọng. Họ nói về nhân vật này như là một loại logos hay ngôi lời. Mặc dù tên ông ta chỉ ghi lại có hai lần trong Kinh Thánh Cựu Ước, hai tước hiệu của ông ta cũng được nêu lên vắn tắt, đó là Vua Salem và Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Trời rất cao. Melchizedek không thuộc dòng Lê-vi Tế Lễ, không có ngày sinh, ngày tử, làm Thầy Tế Lễ tiếp tục luôn. Theo các nhà giải kinh, thì Melchizedek có thể là một thiên sứ đang ngự tại Salem, tức là về sau là Jerusalem, trong một thời gian. Nhưng câu nói rằng Melchizedek không có ngày đầu không có nghĩa là ông ta sống vĩnh hằng, nhưng nghĩa là ông ấy có gốc gác nhưng không ai. Mặt khác, nếu Melchizedek là một thiên sứ, thì vẫn thấp hơn con Đức Chúa Trời. Thành ra câu 3 nên dịch là, mãi mãi, người vẫn là thầy tế lễ. Như vậy, Melchizedek là thầy tế lễ, nhưng con Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm. Thứ hai, một chức tế lễ mới khác với dòng Aaron, chương 7 câu 11 đến 19. Tác giả lý luận rằng, chức tế lễ Aaron là lập trong chi tộc Lê-vi, theo lời luật đầu tiên Chúa ban cho dân thánh. Nhưng Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thuộc chi tộc Giu-đa, không theo Aaron, nhưng theo Melchizedek. Và theo luật pháp mới, ghi trong câu 15, 16, 17, rằng, mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa, khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên, giống như Melchizedek, lập nên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống, chẳng hay hư hay hết. Và này là lời làm chứng cho Ngài rằng, con làm thầy tế lễ đời đời, theo ban Melchizedek. Thứ ba, vị tế lễ mới cao trọng hơn tất cả. Chương 7 câu 20 đến 26. Đặc điểm của chức tế lễ do Chúa Giê-xu đảm trách là, thứ nhất, chức tế lễ này hơn hẳn là vì được lập nên bằng một lời thề. Thi Thiên 110 câu 4. Con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Vì lý do đó, Chúa Giê-xu trở thành đấng bảo lãnh cho một giao ước mới. Thứ hai, vì Chúa hằng hữu nên chức tế lễ này không bao giờ phải thay đổi. Câu 24 và 25 là một lời hứa cho những ai tin Chúa Giê-xu. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Thứ ba, thầy tế lễ thượng phẩm Giê-xu không phải phàm nhân, vì câu 26 ghi rằng, ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Thầy tế lễ Giê-xu đã ở trên trời, gần ngôi Đức Chúa Trời, để thường xuyên cầu nguyện cho mỗi người tin Ngài trên mặt đất này. Thứ tư, thầy tế lễ thượng phẩm Giê-xu chỉ dâng sinh tế một lần mà thôi. Sinh tế đó lại chính là Ngài, khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Câu 27 ghi, không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hàng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm sinh tế. Thứ năm, đặc điểm thứ năm về thầy tế lễ thượng phẩm Giê-xu là câu 28 ghi rằng, vì luật pháp lập lên người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời thề sau có luật pháp thì lập con là đấng đã nên chọn lành đời đời. Chúa Giê-xu được lập nên làm thầy tế lễ bằng một lời thề, và Ngài không phải là phàm nhân, nhưng là con Đức Chúa Trời, và là đấng hoàn toàn về mọi phương diện. Bài học chúng ta rút ra được từ chương 7 của thư Hebrew là, thứ nhất, người tin Chúa sống trong lịch sử của dân thánh, nhưng trong giao ước và luật lệ mới do Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Thứ hai, Chúa Giê-xu không những hy sinh thân Ngài làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta, nhưng Ngài còn là vị tư tế đứng bên cạnh ngôi Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta nữa. Thứ ba, chúng ta hãy mạnh dạn đến cùng Chúa mỗi ngày, vì chúng ta có Chúa Giê-xu cầu thay cho chúng ta bất cứ giây phút nào.
Vang lên ngôi báo trên trời, cùng dâng lên ngàn lời tung hô, Giêsu là vua thánh. Ôi rằng ơi, vang danh Giêsu ngàn đời, các vua thờ tôn, đấng xưa đã chết hiến vinh phục sinh. Ôi rằng ơi, thiên nhan vinh quang đời đời, từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương khoai tràn nơi nơi. Ôi rằng ơi, thiên vương uy danh ngàn đời, dây bao núi cao biển xanh khắp nơi trời cao, các vua thờ tôn đấng xưa đã chết hiến mình phục sinh. Người là
quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngồi nước quy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngồi nước quy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối tiếp theo, chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.